Vào thứ sáu và chủ nhật hàng tuần để mong mang đến cho các em niềm vui của thế giới thần tiên, sự hiểu biết về những phong tục tập quán cổ truyền dân tộc, bao gồm trong chuyện xưa tích cũ. Các em sẽ được nghe những tấm gương anh hùng của đời sống sông tiên, những sự hy sinh ngời sáng của các bậc nữ lưu chân thiệt, sự tiết hạnh thủy chung của người đàn bà Á Đông, cũng như lòng hiếu thảo hiếu học của những người con trọn đạo, hiếu lễ nghĩa tính để giữ cha mẹ, thầy cô, bạn hữu, anh em. Đồng thời có những tấm gương để chúng ta noi theo, để làm lành lánh dữ đó các em. Chị Thị Hương ước mong chương trình thế giới các em được các em yêu thích, để chúng ta cùng đọc, cùng nghe và cùng trao dồi ngôn ngữ Việt Nam yêu quý, phong phú của dân tộc chúng ta, có hơn 4.000 năm trang hiến các em nha. Chị Thị Hương mến chúc các em là người con ngoan hiếu thảo trong gia đình, là học sinh giỏi cho trường lớp với thầy cô, để mai này các em sẽ trở thành những công dân hữu dụng, ưu tú cho cộng đồng và quê hương.
Em thân mến, để bắt đầu chương trình thế giới các em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Con Công do em Mộng Thi hát. Các em cùng nghe nha.
Nó xòe cánh ra, nó đủ
nghe bài Con Công do em Mộng Thi hát. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe truyện ngắn cổ tích Việt Nam mang tựa đề Người Vợ Tài Đức. Các em cùng nghe nha. Ở tỉnh Thanh Hóa có một ông nhà giàu nọ cưới người vợ bé rất trẻ rất đẹp. Bà vợ lớn thấy vậy sanh ra ghen tương, nay đánh mai chửi, sai làm công việc nặng nhọc. Người vợ bé cam chịu không hé môi phiền trách. Các em biết không, đêm nọ ăn cướp tới động cửa, người chồng và người vợ lớn sợ hết hồn hết vía, kéo nhau vào một xó, nín hơi không dám cục cửa. Cô vợ bé bèn cầm roi mở cửa ra đánh bọn cướp chạy tơi bời. Thế các em, tan cuộc người vợ lớn mới hỏi:
Gì có tài có phép gì mà đánh tan cái tụi nó lẹ vậy?
Người vợ bé nói: Cha tôi là nghề thầy võ, khi còn bé cha tôi có dạy tôi chút ít nghề, cho nên hôm nay tôi mới trừ được chúng nó. Từ đó trong làng ai cũng khen cô vợ bé là giỏi. Có người hỏi thử:
Cô có nghề võ giỏi như vậy à, tại sao khi bà vợ lớn đánh cô không đánh lại?
Cô vợ bé trả lời: Tôi là kẻ bề dưới, có khi nào dám đánh kẻ bề trên? Các em biết không, câu trả lời ấy lần lần thấu tai bà vợ lớn. Bà này suy nghĩ lại, mới đem lòng thương yêu người vợ lẽ, không dám đánh chửi hành hạ như trước nữa. Là vậy đó các em. Các em vừa nghe chuyện ngắn cổ tích Việt Nam Người Vợ Tài Đức. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe chuyện ngắn cổ tích Việt Nam có tựa đề Vì Con Gà Mà Giết Mẹ. Các em cùng nghe nha. Ngôn ngữ ta có câu Phượng chó săn gà chọi, đó là ám chỉ mấy người leo lỏng không lo chí thú làm ăn, tới ngày mê say việc đá gà nuôi chó săn. Đời vua Gia Long năm thứ 18, ở làng Đình Bản, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, có một gã trẻ tuổi tên là Đinh Văn Hào. Tên này nuôi được một con gà rất hay, đá đồ nào ăn đồ đó. Nó nói:
Hễ ai đụng tới mạng con gà của nó thì phải chịu chết thấy mạng.
Các em biết không, một hôm nó đi vắng, con gà nòi ra sân ăn lúa, vợ nó chụp cây sào quăng ra trúng con gà đó các em. Chẳng may con gà nọ dậy chết, người vợ hoảng sợ chạy vô cầu cứu với mẹ chồng. Bà mẹ này quá thương con dâu nên nói:
Không sao đâu, chừng nào nó về mẹ nhận là mẹ lỡ giết con gà nòi đó.
Hôm sau tên Hào trở về, bà mẹ ruột chạy ra khóc lóc:
Hồi hôm qua mẹ lỡ dùng cây sào trúng con gà nọ, con tha tội cho mẹ.
Dứt lời, tên Hào chạy vô buồng lấy cây dao bầu ra chém mẹ đứt cổ đó các em. Làng xóm thấy vậy xúm lại trói tên Hào giải lên quan trên xử tử. Năm đó nhà vua ra lệnh cấm đá gà vì đề phòng việc ấy hại tới luân thường đạo lý. Là vậy đó các em. Các em về nghe chuyện ngắn cổ tích Vì Con Gà Mà Giết Mẹ. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe chuyện ngắn cổ tích Việt Nam Người Chết Trả Nợ Cũ. Các em cùng nghe nha. Ở xóm nọ có ông Lý Trước Minh, tánh tình rộng rãi, hay thương xót kẻ bần hàn. Có tên nọ nghèo đói quá, không biết nghề nghiệp gì cho sành. Thương tình ông Lý Trước Minh cho mượn gạo tiền ngày này qua ngày khác. Một bữa tên nọ tới lại ông mà nói:
Đời tôi mang ơn ông nhiều quá rồi, nay nhờ ông một lần chót, xin cho tôi vay một tạ đậu xanh để làm vốn, sau này tôi hứa sẽ trả đủ.
Ông Lý Trước Minh đồng ý. Hơn một năm tên nọ đi đâu mất. Năm đó ông qua chùa đọc sách, giữa trưa nằm chiêm bao, thấy tên đó hiện về nói rằng:
Bấy lâu nay tôi thiếu nợ ông một tạ đậu xanh, bây giờ tôi phải trả lại.
Các em biết không, ông Lý Trước Minh nói
chú thiếu của tôi nhiều quá rồi, hơi đâu mà trả cho đủ. Mấy năm nay chú đi đâu, tôi miễn nợ cho chú.
Tên nọ lộ vẻ âu sầu rồi biến mất. Đó các em, hôm sau người nhà tới báo cho hay rằng đêm vừa qua con lừa cái đã đẻ một con lừa đực nhỏ mập mạp lắm. Ông Lý Trước Minh sanh nghi, đoán chừng tên nọ đầu thai để trả ơn mình. Về nhà ông thử kêu con lừa con bằng tên của kẻ thiếu nợ, con lừa lại ngoan ngoãn chạy lại. Lớn lên con lừa cưỡi đi đâu đi chơi cũng được thiên hạ trầm trộ đòi mua, nhưng ông không kịp làm giá vì luôn luôn có người nhà đến kêu ông về. Năm sau lừa nọ bị con ngựa của ông cắn gãy ống chân, có ông thầy thuốc trâu tới xin trị bệnh. Thầy thuốc nói
chừng con lừa mạnh, bán được bao nhiêu tiền tôi chia đôi với ông, chịu không?
Ít tháng sau lừa nọ mạnh đem bán được 1,800, chia ra phân nửa tiền ông Lý Trước Minh đem về. Sực nhớ thì rõ đúng giá một tà đậu xanh của anh nghèo vay lúc trước. Là vậy đó các em. Các em vừa nghe chuyện ngắn cổ tích Người Chết Trả Nợ Cũ. Kỳ Thị Hương xin tạm ngưng phần kể chuyện trong giây lát để mời các em nghe bài Đi Học Về do em Hiền Thục hát. Các em cùng nghe nha. Nghe bài Đi Học Về do em Hiền Thục hát. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe truyện ngắn cổ tích Việt Nam mang tựa đề Ma Thằng Dòng. Các em cùng nghe nha. Gia rất cao, hàng năm đôi ba người tới đó đắc cổ, dân chúng đồn rằng ở đó có ma thằng dòng. Các em biết không, Gần cây đa có cậu học trò hay chữ tên là Lê Quý Chi. Đêm nào cậu cũng thắp đèn học suốt đêm. Gần nhà cậu có người đàn bà còn trẻ, đêm nào cũng thức dậy cười. Đêm đó cậu học trò nghe tiếng sột soạt ngoài cửa, mở cửa ra thấy trăng sáng mờ. Chừng cuối canh hai, thấp thoáng kìa, một người đàn bà cầm sợi dây dài chừng 3-4 thước tay. Mụ này đi tới đi lui, giấu sợi dây nơi này rồi đem lại nơi kia quanh quẩn, chập sau để dưới đống rơm rồi biến mất. Các em, các em biết không? Cậu học trò lập tức lấy đèn ra soi, đem sợi dây nọ vô nhà. Nó bốc mùi tanh hôi, cậu đoán chắc đó là sợi dây bấy lâu nay thắt cổ người ta, bèn giấu lên án thư, dằn cuốn sách che lại. Chập sau, người đàn bà láng giềng không dịch giải nữa, bỗng đứng dậy than khóc. Mụ già, con ma thắt cổ, bước tới lại người dịch giải nọ. Người dịch giải bèn cười rú lên, cởi dây thắt lưng ra. Con ma lập tức chạy ra đống sơm tìm sợi dây ban nãy, nhưng không gặp. Với các em, cậu học trò yên trí rằng sợi dây đã bị giấu trong này, nhất định người dịch giải kia không thể nào bị phép con ma mà tự tử được. Một lát nghe tiếng ma gõ cửa, cậu học trò la lớn:
"Tao là học trò, mày là đàn bà, tại sao dám phá rối tao? Giỏi thì vô đây nói chuyện."
Bây giờ con ma nọ bước vào và nói:
"Khi nãy tôi làm mất sợi dây, chắc là cậu giấu, xin cậu trả lại cho tôi."
"Nhất định tao không trả, mày làm gì tao?"
Con ma nói:
"Cậu đừng trách tôi nghe."
Rồi xõa tóc xuống phủ lên quần, le lưỡi ra dài hơn một thước, mặt đỏ như máu. Chập sau, con ma rút lưỡi vô, vắn tóc lại gọn gàng. Quá xa một cô gái vô cùng lịch sự. Cậu học trò vẫn thản nhiên ngồi đọc sách. Rốt cuộc con ma khóc lóc năn nỉ: "Các em,
nếu cậu không trả cho tôi sợi dây nọ, làm sao tôi đầu thai kiếm khác được?"
Cậu học trò đáp:
"Mày giết người khác để mày sống lại, tao không nỡ giết người khác."
Con ma nói:
"Đó là luật của âm ty."
Cậu học trò nói:
"Luật đó vô ích quá, để tao viết một cái sớ cho tòa âm phủ hủy bỏ khoản đó."
Rồi viết sớ giao cho con ma. Con ma xin cậu nọ đốt sớ thì mang đi mới được. Nó mừng lại cậu học trò: "Đó các em, các em biết không, từ đó về sau con ma thần dòng không còn, và cây da nọ không còn ai tới thắt cổ. Là vậy đó các em." Các em vừa nghe truyện ngắn cổ tích Ma Thần Dòng. Và bây giờ chị Thùy Hương sẽ kể một truyện ngắn nữa để kết thúc chương trình kể chuyện hôm nay. Mời các em nghe truyện ngắn cổ tích Con Ong với Con Tu Hú. Các em cùng nghe nha. Con ong nọ đậu trong ổ lo gầy mật, bỗng đầu có con tu hú bay tới kêu: "Tu hú, tu hú." Con ong bèn quở trách:
"Mày kỳ quá, tối ngày kêu tu hú hoài, không kêu tiếng gì lạ hơn, nhàm tai tao quá."
Con tu hú đậu lại mà trả lời:
"Mày trách tao kêu nghe nhàm tai, vậy chứ mày suốt ngày cứ hút nghị làm mật, công chuyện đó cũng nhàm vậy."
Con ong nói:
"Làm việc ít lợi mà làm một thứ hoài thì không sao, còn mày kêu cho vui mà kêu một giọng hoài, riết rồi không vui, vô ích quá."
"Là vậy đó các em." Các em vừa nghe truyện ngắn cổ tích Con Ong với Con Tu Hú. Chị Thùy Hương mến chúc các em luôn siêng năng, vui vẻ học hành để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô nha các em. Để kết thúc chương trình Thế Giới Các Em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thùy Hương mời các em nghe bài Em Chơi Đu do bé Phương Thảo hát. Các em cùng nghe nha.
chị em chúng ta hôm nay tạm chấm dứt tại đây. Chị Kỳ Hương hẹn gặp lại các em trong chương trình vào kỳ tới nhé. Thân mến, chào tạm biệt các em.